Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng nhiễm tin quan trọng. Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử. Nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành về thảm kịch đường sắt Canton khiến một người cha và đứa trẻ mới biết đi thiệt mạng. Đại sứ Napper gửi thông điệp chia buồn, tôn vinh di sản của Tổng Bí thư Trọng trong quan hệ Mỹ-Việt. Mở đầu là phần tin quan trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi tư cách ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở nước này. Quyết định từ chức của ông được công bố trong bức thư đăng trên mạng xã hội được đưa ra sau khi các đảng viên đảng Dân Chủ ngày càng lên tiếng, bày tỏ lo ngại về trí lực nhạy bén của người đàn ông 81 tuổi và khả năng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump. Tổng thống Biden đăng trên Twitter là được phục vụ với tư cách là tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trong đó, Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn ông Biden vì sự lãnh đạo và phục vụ của ông trên cương vị tổng thống. Ông Albanese nói rằng ông tôn trọng quyết định của ông Biden. Còn cựu thủ tướng Marco Turnbull cũng nói với ABC là tổng thống Biden đã có quyết định đúng đắn. Trở về nước Úc, thủ hiến New South Wales Chris Minns đang xem xét những gì có thể làm để ngăn chặn những thảm kịch như thế đã xảy ra vào chiều hôm qua Chủ nhật khiến một đứa trẻ và người cha qua đời. Người cha 40 tuổi đến từ Ấn Độ vào năm rồi đã thiệt mạng sau khi cố gắng giải cứu đứa con sinh đôi 2 tuổi của mình sau khi chiếc xe đẩy của chúng lăn vào đường ray xe lửa tại ga xe lửa Carlton ở phía nam Sydney. Một đứa trẻ mới biết đi cũng như người mẹ 39 tuổi còn sống sót. Ông Minns ca ngợi lòng dũng cảm của người cha. Sau đó một hỏa tiễn tấn công được Úc cải biến lần đầu được bắn thành công từ một tàu khu trục Australia khi hải quân tăng cường hỏa lực. Hỏa tiễn tấn công của hải quân đã thay thế cho hệ thống vũ khí Harpoon cũ kỹ trên các tàu khu trục. HMAS Sydney đã bắn thành công hỏa tiễn mới trong cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ tổ chức ngoài khơi Hawaii. Cuộc thử nghiệm để đánh chìm chiếc USS Tarawa đã không còn hoạt động như một phần của cuộc diễn tập. Việc lắp hỏa tiễn mới lên tàu khu trục có thể cung cấp khả năng phòng không và bảo vệ hàng hải cho các tàu đi cùng và lực lượng trên bộ được coi là một cột mốc quan trọng. Tư lệnh Hải quân Úc Phó Đô đốc Mark Hammond mô tả đây là sự gia tăng đáng kể về khả năng sát thương của hạm đội trên biển của chúng ta nhờ khả năng tấn công các đối thủ tiềm năng ở tầm xa hơn. Cũng tin Úc không xây đủ nhà để theo kịp dân số ngày càng gia tăng. Trong khi hoạt động xây dựng dự kiến sẽ tăng lên, khả năng chi trả sẽ không được cải thiện cho đến cuối thập niên này. Theo Office Economics Australia, lãi suất cao, vật liệu và nhân công đắt đỏ đã cản trở việc xây dựng nhà mới, gây ra tình trạng thiếu hụt và các vấn đề về khả năng chi trả. Tuy nhiên, khi nền kinh tế ổn định sau lạm phát và những nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở có hiệu lực, việc xây dựng nhà ở dự kiến sẽ tăng lên. Đến năm 2029, xây dựng nhà ở sẽ đạt 241.900 căn nhà, vượt kỷ lục năm 2016, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu 1.200.000 ngôi nhà theo Hiệp định Nhà ở Quốc gia. Sau đây là tin thế giới, cựu giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia Vương quốc Anh, Karen Martin cho biết cần phải có một cuộc thảo luận lớn hơn về cách tránh lặp lại tình trạng ngưng hoạt động công nghệ toàn cầu đã ảnh hưởng đến các dịch vụ khẩn cấp, bệnh viện, ngân hàng và hãng hàng không. Sự ngừng hoạt động trên diện rộng cho thấy sự mong manh của một thế giới số hóa chỉ phụ thuộc vào một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán quan trọng. Ông Martin cho biết có thể thực hiện nhiều bước để giảm thiểu lỗ hổng đó, nhưng cần có sự đối thoại giữa chính phủ và ngành công nghệ. Tin Gaza, người dân gãy Gaza đang hoan nghênh cuộc họp diễn ra giữa Fatah và Hamas ở Trung Quốc vào cuối tuần qua, kêu gọi sự hòa giải và đoàn kết thực sự giữa những người Palestine. Các cuộc đàm phán hòa giải Bắc Kinh đã được coi rất quan trọng để giải quyết các cuộc xung đột Palestine-Israel. Hamas cai trị Gaza, trong khi Fatah kiểm soát một phần bờ Tây do Israel chiếm đóng. Sự cạnh tranh của họ vẫn còn tồn tại kể từ khi cuộc bầu cử lập pháp Palestine năm 2006. Trung Quốc đang tận dụng mối quan hệ của mình với các phe phái khác nhau của người Palestine để thúc đẩy sự đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra và cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tin về cuộc rước đuốc Thế vận hội. Sau đây tin Việt Nam. Tin như là tin nói Hoa Kỳ VOA, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper vào tối 19 tháng 7 gửi thông điệp chia buồn sau khi biết tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào buổi chiều cùng ngày. Chính phủ Việt Nam đã ra thông báo chính thức nói rằng ông Trọng qua đời ở Hà Nội do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân bà Ngô Thị Mận cùng gia quyến của ngài và những người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Đại sứ Knapper đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Đại sứ Mỹ nói rằng trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đau buồn khi mất đi một người lãnh đạo có tầm nhìn, người làm cầu nối giữa Việt Nam và Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập niên. Ông Trọng là người tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái và cùng Tổng thống Biden nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.